hai người không có cái ý tưởng gì khác không? Rồi mình sẽ tiếp tục. Mấy người nào mà nói rồi thì thôi ha, tha đi cho mấy người mới. Mấy người mà trước kêu chúng họ lâm mà họ lâm họ lâm nhưng mà lại là Lâm Vũ Lan Anh. Lâm Vũ Lan Anh đổi. Đáng lẽ Kiều Nhi phải lên cứu chị nói dùm với chứ. Sao sao chết? Nói đi rồi nói vậy mà không biết nói. Không chết đâu. Nghe lầm. Biết sao nói vậy.
Anh gì đọc thôi.
Ít nó nhiều để nói.
Con đúng quá.
Thì nghĩ như thầy nói bữa trước á, nghĩ là mình đang còn tán thán Đức Phật, tán thán xưng dương diễn dương diệu pháp của ngài, nghĩ vậy á thì nó có rung động.
Nó không bất loạn là
không có rung. Rung là loạn, rung là triệu chứng của loạn. Ở bình tĩnh nó là không có rung.
Và khi mình suy nghĩ hoặc là mình có một cái phiền não nào đó là cái tâm mình nó bị loạn, thì mình nên niệm Phật nhưng mà đừng để cho những cái tà tâm nó xen lẫn vào.
Nếu xong rồi thì hay là còn thêm ý kiến nữa?
Như con á thì trước khi đi ngủ thì con khi nằm xuống con nghĩ những cái chuyện tầm bậy tầm bạ không ạ? Thì con mới niệm Phật, niệm cho đến khi nào á là con không có nghĩ nữa tới đó những cái chuyện đó nữa. Cho đến khi nào mà tâm con không có loạn thì con mới ngủ an giấc được. Còn quý đại chúng thì con không biết là sao.
Rồi, lúc được rồi. Thôi thêm một người nữa đi. Họ Phạm này. Đó. Này Phạm, Phạm thì dân Việt. Dân Việt đâu? Ở đây dân Việt không có trời. Phạm thì dân Việt. có mà thi hả? Hả? Vậy hả? Không có hả? Tưởng đâu con là Phạm Thị Dân Việt. Có gì đâu sợ. Cứ nghĩ như vậy đó, nghĩ lên mình lên nữa. Ở bên thủy sĩ có một chị đó, mới có đọc cái tên cái chưa thấy mặt mày đâu, nghe chứ là chết mẹ rồi. Chưa thấy mặt mày mới đọc cái tên nghe cái nó rồi trở lại liền à. Nghe một câu chết mẹ rồi. Mới kêu chưa biết mặt thì nghe chưa có kiến kỳ hình đã văn kỳ thanh rồi. Và bây giờ đến họ Hà này. Hà Trần Minh Hưng này. Trần Hưng này. Ai mà được vỗ tay ghê. Thì trong cái trường hợp mà như trường hợp như Thiện Thịnh mới nói, tức là trường hợp ví dụ như là khi mình tụng kinh tụng kệ thì mình đừng có để cho cái tâm của mình nó bị phân tán, tức là nó suy tưởng vào chuyện khác mà tập trung vào một cái chuyện, thì đó chỉ là cái chuyện tập trung thôi chứ chưa phải là nhất tâm. Nhất tâm là đi đứng nằm ngồi, tức là không phải chỉ giờ tụng kinh mà cũng phải chỉ là cái chi niệm Phật, mà là ngay cả nhật thường sinh hoạt. Nhật thường sinh hoạt tức là như vậy, hay là lát nữa đây làm hành đường, hay là thậm chí nói thậm chí cả nghĩa là đi tắm đi giặt gì đó cũng không loạn thì mới là nhất tâm. Còn nếu mà nhất tâm mà lại chỉ trong một thời gian thôi, hay là trong một cái khoảng thời gian hay khoảng không gian nào đó, còn kỳ dư ra thì lại vẫn loạn lại á, thì đương nhiên cái nhất tâm nó không có đủ công năng để làm bất cứ một cái gì hết trơn. Cái công cái đó không phải là định. Cái nhất tâm là chỉ cho chữ định. Có thể nói rằng là nhất tâm bất loạn ở đây đó, nếu mình nhìn á, thì hôm trước có giải thích là nhất tâm cũng có nghĩa là bất loạn, cũng bất loạn có nghĩa là nhất tâm. Tại khi bất loạn thì tự nhiên nó nhất tâm, mà khi nhất tâm thì tự nhiên nó bất loạn. Tại đa tâm, đa vọng tưởng, thành ra nó mới loạn. Còn nếu mà chỉ một tâm thì nó không loạn. Đó. Nhất tâm thì nó không loạn. Nhưng ở đây mở ngoặc đơn ra để nói thêm một điều. Nhưng mà đối với lại tổ sư á, thì đã có nhất thì có nhị, có tam. Thành ra cái nhất này của tổ sư là một cái nhất mà là nhất mà vô lượng, là nhất, nhất là vô lượng, tức là bản pháp quy nhất. Thì nhất đó mới đúng là nhất. Rồi đóng mặt đơn lại. Rồi thì mình mới thấy rằng là như thế đó, thì đó là chính điểm. Chính điểm đó là định. Tức là nhất tâm là chính điểm. Còn tán tâm thì không phải. Cái chánh niệm đó là cái chánh niệm là đương nhiên rằng là làm thế nào để gọi là chánh niệm chấp chặt giải thích rồi, và như vậy nhất tâm nó cũng y như thế. Cho nên mình sẽ thấy cái vấn đề mà Ngọc Đơn nói là có một thì chính có hai có ba rồi. Thành ra cái nhất tâm ở đây nó thành ra Phật pháp tuy là nhất thừa, tức là chỉ có thành Phật, thế nhưng mà vẫn thể hiện ứng hóa vô số, ứng hóa vô số, nhưng mà từ một đó mà ra, từ cái trí tuệ.